Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8, Giáo hội Kinh Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các cha sở. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cầu nguyện cho các cha sở, cho chúng tôi, và cũng cầu nguyện cho những người nhận Thánh Gioan Maria Vianney làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Nếu mà các cha sở chúng tôi mà bắt chước được một phần gương của Thánh Gioan Maria Vianney thì có lẽ là giáo dân được nhờ vô cùng. Chính bản thân tôi thấy rõ điều đó, là cha Thánh Maria Vianney, cuộc đời của ngài ấy, y hệt như cuộc đời của Chúa Giêsu, bị khinh rẻ rẻ rúng, bị chính những anh em của mình khinh rẻ rẻ rúng. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu về quê hương của mình và người ta không đón tiếp nồng hậu, người ta cũng không chào đón một cách nhiệt liệt, mặc dầu người ta đã nghe được rằng Đức Giêsu đã làm nhiều điều lạ lùng lắm, là cho người điếc được, người câm được, người què được, người mù được, người chết. Vậy mà họ thấy Đức Giêsu về quê hương của mình thì họ bảo rằng: ồ, coi cái lý lịch chức ngang của Đức Giêsu, con của ông nào, làm nghề gì, con bà nào, làm nghề gì, nội trợ, cái bà nội trợ mà không dám hỏi, chẳng nhẽ Đức Mẹ nội trợ, không nhẽ Đức Mẹ không nội trợ, Đức Mẹ làm gì, không nhẽ làm bà nội người ta. Đức Mẹ cũng là một người nội trợ như bất cứ một người phụ nữ nào khác. Rồi đó, cho nên là anh chị em, chính trong đầu óc của anh chị em cũng phải suy nghĩ là: chắc Chúa thì phải làm cái gì cao lắm, Đức Mẹ phải làm cái gì cao lắm. Không nghĩa Đức Mẹ đi nấu cơm. Đức Mẹ có đi nấu cơm không? Có rửa chén không? Đi Chúa có lau nhà không? Đi Chúa đi học không? Đi Chúa có bị đòn không? Giêsu là con người bình thường, cho nên là người ta chỉ thấy một Thiên Chúa làm người mà không thấy rằng con người ấy là Thiên Chúa. Chỉ thấy một Thiên Chúa làm người như chúng ta mà không thấy rằng đó là một con người Thiên Chúa. Vì thế anh chị em chúng ta cũng hay bị dừng lại ở cái nhìn bên ngoài, đánh giá người khác dựa theo lý lịch chức ngang, coi rằng có con ông cháu cha hay không, coi rằng có châm anh thế phiệt hay không, coi rằng có nhà cao cửa rộng hay không, coi rằng có con ông to bà lớn hay không thì mới trọng vọng, mới kính trọng, rồi mới tiếp đón. Đến trong cộng đoàn giáo xứ cũng vậy, cộng đoàn giáo điểm cũng vậy, cứ phải có ai là đi xe hơi xuống thì mới đón, có không? Còn lâu, xe hơi đang là kia động, đi bộ vào đúng rồi đón với tiếp, nó ham phải mặc quần là áo lượt, rồi phải trang trọng, rồi phải xách cà táp với áo vest, rồi soiree với đầm xòe, có không? Cũng xếp ghế ngồi như người kia, đến trễ là cũng đứng thôi chứ không có lùi thôi gì hết, ai như hai hết. Chúng ta đừng có dừng lại ở những cái hình thức bên ngoài, cái áo mão cân đai bên ngoài làm cho người ta dễ mặc cảm. Cứ người nghèo thì mặc cảm tự tôi ti, người giàu thì mặc cảm tự tôn, ta là thế này, ta là thế nọ thế kia, phải được trọng vọng. Nhưng mà hôm nay tôi thấy trong cộng đoàn chúng ta có một người áo mão cân đai như là một nữ hoàng, xin mời chị đứng lên. Nãy giờ tôi ngồi tôi bảo không biết là hôm nay giáo điểm mình được bà hoàng hậu công chúa nào đến đây. Con tên là gì?
Đặng Thị Mũi. Tôi người Giao, thôn 13, hiện qua xã em ở chỗ hiện Chư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk.
Quay hiểu không? Lên dịch dùng ấy. Quay hiểu không? Con hiểu không? Rồi con lên dịch kiểm tra cái bạn nói sao? Đi. Bạn nói sao?
Dạ, bà nói là bà ấy ở cơ Bờ Nga ở Đắk Lắk. Bà nói là bà dân tộc Giao.
À, bà dân tộc Giao. Bà tên là gì?
Đặng Thị Mũi.
Đặng Kim Mũi.
Đặng Kim Mũi.
Đặng Thị Mũi.
Rồi bà đạo gì?
Ngoại đạo.
Trong một trong các thầy thì anh sẽ ngoại đạo. Rồi hôm nay làm sao mà kỳ muối đến đây, ngoại đạo kỳ muối đến đây
lần thứ hai rồi. Lần thứ hai hồi trước nè, đi khám hết không khỏi, mua thuốc uống thì giảm, mua thuốc uống hết thì đau, rồi xuống thì một lần 10% giảm được 50% rồi. Tạ ơn bây giờ liên cha, tạ ơn cha, tạ ơn Chúa.
Kỳ muối bị bệnh gì
hả?
Kỳ muối bị bệnh gì?
Bị thái hóa cuộc sống, bị đau thái hóa cổ, bị đau khớp.
Rồi bây giờ khỏi rồi.
Ô cha cầu nguyện cho con thím khỏi lành nhá.
Nói. Dạ cha và đức mẹ ban cho con khỏi, ý là thím khỏi là ban cho con khỏi ạ.
À, ban cho thím là cái muối hả? Thím là muối rồi.
Giao 13 người lên đây hôm nay.
À, dân tộc Giao 13 người đâu?
Ở Đắk Lắk, ở Đắk Lắk.
Đâu họ đâu rồi?
Cũng ai đây? Hai người ở đây. À. Bảo hết à? Đi lên à? Dân tộc Giao 13 người.
Đây, con đây. Thôi được rồi, đứng hết đó. Rồi tặng cho con, chị tặng cho 12 người đó mỗi người cái máy giùm tôi cái. À, tặng cho dân tộc Giao mỗi người cái máy, rồi con lên đây. Thôi được. Rồi, cảm ơn con. Rồi nếu mà nó cho bí cho gọi con lên. Rồi, con là tên là gì?
Dạ thưa cha, là con tên là Triệu Thị Lân ạ. Triệu Thị Lân ạ.
Triệu Thị Lân, con là người dân tộc gì?
Dạ thưa cha, con là dân tộc Giao ạ.
Con có đạo không?
Dạ ngoài đạo ạ.
Rồi ai làm sao chúng con biết đây là giáo điểm Tin Mừng và con đến đây?
Dạ.
Đến với lòng Chúa thương xót.
Dạ nhờ bác ạ.
Hả?
Nhờ bác đây ạ.
Bà này giới thiệu cho con.
Dạ giới thiệu cho mẹ của con ạ.
À, rồi sao nữa?
Mẹ của con thì muốn đi, mẹ con ốm đau nhiều á, muốn đi đến đây để nhờ cha nhờ Chúa cầu nguyện cho mẹ con sớm khỏi bệnh rồi sức khỏe dồi dào, nhưng mà mẹ con không đi đến đây tại vì say xe ạ. Xe rồi đi đây không nổi thì mẹ bảo là con đi thì con đi giúp mẹ, lại cầu nguyện cho con luôn ạ.
Rồi con đến đây con thấy sao? Cảm giác của con là lần đầu tiên phải không?
Dạ lần đầu tiên ạ, dạ rất đông ạ. Dạ lần đầu tiên thấy cha con mừng lắm.
Trước cảnh phúc giới thiệu đắc xong. Giới thiệu cho con ở đến đây và thấy Chúa cha Chúa bệnh tốt lắm, mình mới xuống để Chúa bệnh. Bây giờ Chúa từ 50% được 50% rồi vẫn tới đau. Muốn đâu nhờ cha, nhờ Chúa, nhờ cha cô cho con thoát bệnh.
Đây tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây tặng cho muối. Muối 365 bài giảng. Thì nhà con có đầu máy không? Có đầu máy không?
Có laptop không?
À, có. Có cái đầu video có không? Để cho tặng con cái đĩa DVD để con coi nha.
Dạ dạ. Cảm ơn cha.
Rồi xin Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Chưa, cảm ơn cha nha.
Dạ. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Đây quên dép này, muối. Muối ơi được máy quên dép. Rồi xin gửi tặng cho 12 anh em người giao còn lại mỗi anh em một cái máy, có chưa mấy con? Có chưa? Có rồi phải không? Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thì chúng ta thấy là những cái người dân tộc như này, những anh chị em ở đây, mình hồn nhiên, mình đơn sơ, mình không có thành kiến gì, không có một cái ác ý gì, cho nên là Chúa mới ban ơn xuống cho anh chị em. Còn những người mà đến đây với thành kiến, với ác ý, với tà tâm, với lòng cao ngạo, thì những con người ấy sẽ không nhận được ơn của Chúa. Họ là những cái núi cao. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng những người cao ngạo như người quê của Đức Chúa Giêsu, họ cao ngạo, họ như núi cao, cho nên bao nhiêu nước đổ xuống ở trên cao nó có giữ lại không? Có giữ lại không? Không, mà nó chảy xuống chỗ trũng. Chúng ta là những người nghèo, những người quê mùa, những người ốm đau, những người bệnh tật ở dưới vũng trũng này, như là những anh chị em dân tộc rất là đơn sơ hồn nhiên đấy. Ở những cái vùng trũng trên này, chỗ trũng này, thì ơn của Chúa mới đổ xuống được, nước xuống chỗ trũng chứ không ở trên chỗ cao. Ta thấy không? Ơn Chúa từ trời cao nhưng lại không xuống trên vùng đất cao, trên những con người cao ngạo, mà xuống những cái chỗ trũng trơ, nơi những con người hèn mọn, những con người thấp kém, những con người không có thành kiến, những con người không có ác ý, những người không có tà ý gì cả. Thánh Gioan Vianney, thân phận cũng giống như Chúa Giêsu, cũng bị chính anh em của mình coi thường lắm. Ở trong chủng viện, Gioan Vianney là một chủng sinh, nhưng mà không có được trí thông minh như các bạn khác, cho nên các từ giáo sư, từ các thầy, các anh em chủng viện coi Vianney như là con lừa, nó dốt. Đã có lần là cha giám đốc đại chủng viện tính loại trừ cái thầy Vianney này vì học không có đạt yêu cầu, nhưng các cha giáo sư bênh đỡ là thôi giúp thầy ấy đi, cho thầy ấy học lại đi, vì lý do là thấy đạo đức bù lại cho cái thông minh. Và Vianney cứ chật chùa trong cái việc học rất là vất vả, để mãi cuối cùng thì mới được chịu chức linh mục. Và khi chịu chức linh mục xong rồi thì Vianney được Đức Tổng Giám mục đưa bài sai về giáo xứ Aix, là một nơi ở nước Pháp, một cái họ đạo nghèo, mà ở đó là người ta khô khan, nguội lạnh, dường như người ta đã bỏ Chúa, một cái họ đạo hoang sơ, hoang tàn, hoang phế. Vianney đi đến họ đạo chỉ có một cái cặp da cũ rích mà thôi, không có tiền hô hậu ủng như một số linh mục bây giờ về nhậm sứ bây giờ, thì ôi thôi là kèn, là trống, là biểu ngữ, rồi hân hoan chào mừng tân linh mục về nhậm sứ, rồi thì linh mục giáo chánh sứ ra, rồi thì có vòng hoa quàng, rồi video quay phim, rồi thì được giới thiệu, rồi thì ban ngành đoàn thể xếp hàng chào đón cờ quạt. Thậm chí là tôi có bạn linh mục mà đi về nhậm sứ mà cứ đi được mấy cây số lại có điện thoại: cha tân chánh sứ đang đến ngã tư nhà vừa mới qua cầu Hiệp Phước. Ở dưới lại vỗ tay: cha tân chánh sứ vừa mới bước qua cầu Hiệp Phước. Lại vỗ tay: cha tân chánh sứ vừa bước vào cái đầu sọt rác. Lại vỗ tay. Rồi vừa mới đến là ông chùm ra, mở cửa xe hơi ra, bế cha xứ từ dưới cuối đi lên trên. Lại chua tôi cũng bảo xấu hổ lắm. Rồi thì vali, mấy chục cái vali kiểu kiện hàng gì đó rước đem vào trong nhà xứ, đầy đủ hết mọi thứ. Cha xứ viên đây không có cái gì. Về xách mỗi cái vali rách cũ mềm, gặp cái thằng Trân Châu, hỏi nó: con có biết nhà thờ ở đâu không con? Nó bảo: ông là ai? Bảo: cha là linh mục về coi xứ, bây giờ con chỉ cho cha đường đến nhà thờ, mai mốt cha sẽ chỉ cho con đường về nước trời. Thế là cái thằng bé Trân Châu nó chỉ: đây nè ông, theo tôi. Ông dắt cái thằng Trân Châu, nó dắt cha Sở đi nhậm xứ. Đơn sơ như vậy. Và ngày đến nó cũng nghèo như đầy, nghèo như đầy, nhà thờ cũng cũ rích như đầy, rách nát như vậy. Rồi đây là anh chị em, sau một năm rồi chúng tôi sửa chữa lại, chứ bây giờ hồi xưa mới đến nó hoang phế, hoang tàn, hoang sơ lắm. Rồi cũng có một cái phòng vừa làm phòng ở vừa làm phòng áo như chúng tôi, ngay sau vách này anh chị em, đây là cái phòng của tôi, vừa là phòng áo, vừa là nhà kho, vừa là hết mọi sự trong đó, nhỏ xíu. Rồi sau đó là cái nhà kho, vừa là nhà bếp, vừa là phòng họp, vừa là đủ mọi thứ trong đó. Thì VNA về cũng vậy. Và cái điều mà VNA lo lắng không phải là xây dựng nhà thờ, mà là xây dựng đền thờ tâm hồn của những người dân ở đó. Vì họ đã bỏ đạo hết, khô khan nguội lạnh. Mà VNA chỉ lấy thứ nhất là hy sinh, thứ hai là cầu nguyện, thứ ba là gương sáng để mà đưa những linh hồn về với Chúa. Do anh VNA hy sinh là chỉ có anh khoái ăn sang, biết không? Khoái ăn sang. Mà ngày luộc khoai có khi cả tuần lễ cứ treo lên cái gác bếp, rồi cứ vậy lấy ăn dần dần, ăn dần dần. Ngày ăn 2 củ, mà nếu ngày nào ăn 3 củ là ăn chỉ cho các linh hồn. thì cứ cuộc sống khó nghèo, cuộc sống bình dân như vậy, và gương sáng lôi kéo từ từ từng tâm hồn một. Ở giáo xứ của Ngài chỉ có hơn 200 giáo dân thôi, 260 giáo dân, và Ngài biết rõ từng con chiên một, chăm sóc từng con chiên một, cứ từ từ như vậy mà đưa những con người ta quay về với Chúa. Họ khô khan nguội lạnh tội lỗi, họ cờ bạc ăn chơi và họ khiêu vũ suốt, thì ba cái tệ nạn đó VNA về gặp phải đối chống lại, và ma quỷ nó điên tiết lên, nó phá VNA vô cùng, nó lật giường lên, rồi nó đốt nhà, rồi đủ thứ nó làm cho VNA phải nản chí. Nhưng mà dần dần cứ từ từ, từ 5 người rồi tới 10 người, tới 15 người, như giáo điểm tin mừng chúng ta được Chúa ban ơn như vậy, VNA thu hút người ta đến, dần dần người ta đến rất đông. Mà một trong những cái điểm đặc biệt nhất của VNA đó là ngồi tòa giải tội. Có ngày ngày ngồi tòa tới 16 tiếng đồng hồ, cứ ngồi tòa giải tội, và biết bao nhiêu linh hồn đã được ơn quay trở về. Tiếng lành đồn xa, từ các nơi người ta kéo đến nghe VNA giảng. Mà VNA giảng rất là đơn sơ hồn nhiên, không dùng những cái gì giao to búa lớn, mà cũng chẳng dùng những gì cao siêu trừu tượng triết học thần học. Nó cái gì rất đời thường. Và để soạn như vậy thì VNA ban đêm quỳ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và soạn bài giảng. Rồi người ta kéo đến, dần dần các xứ khác họ cũng đến, họ đi lễ. Các nơi xứ khác họ cũng kéo đến, họ dự tính tâm. Và các cha sở các nơi khác bắt đầu ghen tức, bắt đầu khó chịu. Nghe bảo đi đến lễ đâu, lễ là ở Ax, ai làm? Ông VNA. Ôi, cái thằng đó mà ngày xưa nó dốt như lừa đó, nó học rớt lên rớt xuống mà nó làm linh mục giảng hay ho cái gì mà đi. Bảo Giê-xu cha cứ đi mà coi hay lắm ạ. Hồi xưa các bạn nói VNA là ông là con lừa. VNA cười nói rằng ngày xưa Chúa dùng Samson á, chỉ một cái hàm lừa mà đánh tan cả 5.000 quân Philistine, mà bây giờ Chúa dùng nguyên cái con lừa này thì đánh biết bao nhiêu là quân Philistine. Viên này cứ đơn sơ hồn nhiên như vậy, cuối cùng bị ghen tức đến mức độ mà các cha vùng chung quanh là một cái đơn tố cáo viên là thế này, là thế nọ, là thế kia. Và đau ở chỗ mà cũng nực cười ở chỗ là bắt viên này vào ký vào cái đơn đó. Các cha ký rồi, rồi giáo xứ giáo dân ký, và VNA cũng phải ký vào cái đơn tự kết án mình là thế này thế kia. VNA ký không? Ký không? Ký, vẫn ký như thường, chấp nhận hết. Đến khi mà VNA già yếu thì VNA trước khi chết nói một câu thế này: nếu mà tôi biết trước rằng đến giáo sư Acts này những khó khăn thử thách chồng chất dẫy đầy như vậy thì chết tôi cũng không dám tới. Nhưng mà bây giờ mới nhận thấy rằng ơn của Chúa mà thôi, chứ còn không có ơn của Chúa thì không thể làm được cái gì. Tiếng VNA đồn xa, và khi VNA chết rồi thì Đức Giáo Hoàng đã phong thánh và đặt làm bổn mạng của các cha xã. Đức Giêsu Chúa chúng ta cũng như là vậy. Và VNA là đúng ra thì VNA là copy lại cuộc đời của Chúa trong cuộc đời của mình, là chấp nhận bị chính anh em mình chê cười, chấp nhận bị chính những người nhà mình kết án, chấp nhận bị chính những người đồng môn của mình hại mình. Chúa Giêsu bị chính các môn đệ bỏ Chúa, môn đệ bán Chúa, môn đệ chối Chúa, bị những người trong chính gia đình của mình cười chê rằng dại dột bắt đi về, và những người đồng hương làm được cái chuyện gì vớ va vớ vẩn, làm được cái trò trống gì. Vậy chúng ta đi theo Chúa Giêsu anh chị em cũng phải chấp nhận như vậy, như thánh viên này theo Chúa Giêsu cũng chấp nhận như vậy. Và các linh mục chúng tôi, thưa anh chị em cầu nguyện cho tôi trong ngày hôm nay được noi gương thánh viên này, bắt chước đời sống khó nghèo, bắt chước đời sống thánh thiện, bắt chước đời sống đạo đức, bắt chước đời sống mà dấn thân phục vụ cho bà con anh em, không tiếc gì. Viên này không giữ lại cho mình một cái gì, có cái gì là cúng hiến tất cả thời giờ, sức khỏe, công sức cho bà con giáo dân hết tất cả. Lúc sáng hôm nay 6 giờ sáng anh chị em đến cầu nguyện, rồi sau đó thì biết rằng chiều hôm nay không đặt tay hết được, cho nên buổi sáng tôi đã đặt tay cho một tiếng đồng hồ cho một số lớn anh chị em rồi. Rồi sau đó là ăn một ổ với mì xong đó đặt tay, tay xong đến 10 giờ, 10 giờ là làm một tô mì gói và lên xe đến nhà thờ Trung Bắc Gò Vấp là 12 giờ, đặt tay cầu nguyện cho đến 3 giờ, 3 giờ là thánh lễ cho đến 4 giờ, 4 giờ thánh lễ chạy về đây là 5 rưỡi, bây giờ là 5 rưỡi đang chia sẻ với anh chị em. Tối nay may lại thêm có củ mì nữa là ngon rồi, cũng thấy vui rồi. Rồi lên anh bạn chở tôi, cứ ngồi sau rồi chả có đói không, bảo không sao cứ chạy đi, bảo chả có mưa không sao cứ chạy đi, mưa tí yên xíu gì, bảo chả có mệt không, bảo tự nhiên là mệt chứ, nhưng mà nghĩ đến bà con anh em họ đến đây đông thế này, nghĩ thấy lòng tin của anh chị em, sự hồn nhiên đơn sơ của anh chị em thế này, lòng mình nó vui, và khi vui thì không thấy mệt, vui thì cảm thấy rằng là Chúa thêm sức mạnh cho. Đứng 4-5 tiếng đồng hồ vào trong buồng áo, mêu chùm bảo con đứng chịu không nổi với cha, rồi con vô con ngồi, bảo sao chịu nổi, phải có ơn Chúa mới chịu nổi chứ, không có ơn Chúa sao chịu nổi được. Và thưa anh chị em, tôi cũng cảm nhận được một cái điều, đó là gì? Là khi mình dấn thân như thánh viên này, dấn thân phục vụ cho cộng đồng dân Chúa, thì cái giá mình phải trả là chính anh em của mình sẽ ghét bỏ mình, anh em của mình sẽ kết án mình, anh em của mình, những người đồng môn, đồng liêu, đồng đạo với mình, họ sẽ tìm mọi cách chống phá. Và kẻ thù ghê gớm nhất của lòng thương xót Chúa là ai anh chị em biết không? Là ai? Là ai? Phải nói tên nó ra. Là ai? Đó là kẻ thù số 1 của lòng thương xót. Nó tìm mọi cách nó cản phá, như cản phá VNA, như cản phá Chúa Giêsu là thôi đừng có đi chịu chết nữa. Và ngồi đây thưa anh chị em, rất nhiều kẻ thù đang vây quanh chúng ta, nhưng hãy vững tin. Chúa nói đừng sợ, có thầy ở với anh em. Và Chúa dẫu sao đi nữa, có một cái điều đọc tin mừng hôm nay câu kết tôi thấy xót xa. Quý thầy chị em có nghe kỹ câu kết không? Câu kết đó là gì? Chúa không thực hiện được phép lạ tại đó vì họ
không tin.
Vì họ
không tin.
Vì họ
không tin.
Nói to lên, Chúa không thực hiện phép lạ tại đó vì họ
không tin.
Chúa thực hiện được phép lạ tại đây vì chúng ta
tin.
Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Rồi mời anh lên đây. Đời, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người ngắn gọn.
Con là Antonio Nguyễn Đình Hưng. Năm nay con được vào đạo là con đạo Tân Tòng, năm nay con được vào đạo là 10 năm. Hôm ngày 27 tháng 7 vừa rồi thì con có đi Hoàng Anh Gia Lai con khám, thì chụp MRI thì Hoàng Anh Gia Lai có nói là con bị một hai khối u
Ở đâu, ở đâu, bình tĩnh ở đâu?
Sau hai khâu ở chùm cơ thể kinh này với bị rách màng bao sơ, với bị thoát vị đĩa đệm. Mà đến con đi vào đây là ngày hôm mùng 1 tháng 8 rồi, con vào đây có cầu nguyện và xin cha và Chúa và Đức Mẹ cầu nguyện cho con. Thì con có mùng 2 con lên lại Chợ Rẫy, con khám lại thì là không còn khối u mà không bị rách màng bao sơ nữa, mà chỉ bị thoát vị đĩa đệm và bị thoái hóa cột sống mà 5 nốt thôi. Thì con cũng cảm tạ ơn cha và ơn Chúa Đức Mẹ đã rủ cho con.
Mấy hôm mùng 1 tháng 8 vừa rồi?
Hôm mùng 1 tháng 8 vừa rồi là con đến đây.
Thứ 3 đến đây.
Đến đây con cầu nguyện.
Xong rồi thứ 4 mùng 2 tháng 8
là con đi lên Chợ Rẫy, con chụp MRI lại. Thì ở bệnh viện khoa thần kinh quốc tế thì có nói là con là không còn không có bị u khối u với không bị rách màng bao sơ mà chỉ...
Rồi hôm nay thứ 6 mùng 4 tháng 8 đến đây.
Và con đến đây từ ngày hôm qua, con lại quay lại được ơn thì con lại quay lại đây từ ngày hôm qua. Con muốn lên làm chứng từ ngày hôm qua thì nhưng mà hôm nay về con mới được lên là làm chứng.
Thưa anh chị em, cái này ta gọi là nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Quá nóng hổi mới mùng 1 tháng 8 vừa đây, mùng 2 tháng 8 được ơn, mùng 3 tháng 8 quay trở lại và mùng 4 tháng 8 lên làm chứng. Đây là một chứng thật quá tuyệt vời. Đây gửi tặng anh 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa Đức Mẹ che chở phù trì cho anh, Chúa chúc lành cho anh. Rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha là con được... ơn là chồng con bị tai nạn, con được ơn là được qua cơn nguy kịch. Dạ.
Chồng con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Anh Rê Nguyễn Đình Tỏa, mà chồng con là ngoài đảo.
Con... bao nhiêu tuổi?
27 tuổi.
Ở đâu?
Ở Long Tân, ở đất đỏ Bà Rịa.
Ở Bà Rịa, chồng con là một người ngoại đạo và chồng con đã được ơn gì?
Được ơn của Chúa là được qua cơn nguy kịch.
Là cái gì nguy, cái gì kịch, cái gì?
Như là hôm bữa là đúng xe lưu xong rồi lên bệnh viện, người ta bảo là không có qua cơn kỳ được.
Không gì?
Không qua cơn nguy kịch.
À, chồng con đụng vào xe lưu hay là xe lưu động và đụng vào chồng con?
Chồng con đụng vào xe lưu.
Cái xe lưu mà sao nó đụng được, nó cứ lù lù nó đi mà sao nó đụng được. Chồng con đụng vào xe lưu rồi bị sao?
Bị
bệnh viện
chấn thương sọ não, gãy tay gãy chân,
rồi
bị dập lá lách,
rồi
bị gãy cột sống,
rồi
hết chặt,
rồi đưa vào nhà thương. Họ bảo là
giờ lên Chợ Rẫy, người ta bảo là không có bị não mà chỉ bị gãy tay gãy chân và bị gãy quai hàm. Bây giờ cũng đỡ rồi cha.
Về chưa?
Dạ chưa về.
Bây giờ chồng con đã đỡ rồi, khỏe rồi. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa. Rồi, hallelujah. Rồi bây giờ con về con đưa chồng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Biểu diễn máy tốt không hư. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thì con có đầu không?
Dạ.
Con có đầu không?
Có gì cha?
Có đầu không? Nó... cái đầu để coi đĩa. Nó sợ quá, nó bảo có chứ đầu đây. Rồi con. Rồi mời con. Rồi.
Dạ. À, trước hết con kính chào.
Thôi được rồi, con được cơn gì đừng có chào chứ gì cả, vô luôn.
Thưa con là Đỗ Văn Chi, thuộc Nam Định, Giao Hương Dương Thủy Nam Định, và con vào đây thì rất là nhiều lần. Nhưng mà có ba tình trạng: một là bản thân con được Chúa cứu sống.
Như nào nói luôn.
Dạ vâng, khi con cùng với đội anh em đi chơi ở Mỹ Đình, bởi vì con nằm trong Tổng cục Bộ Công an của Mỹ Đình, Hà Nội. Thế là anh em chúng con đi kéo nhau ra đến cái chân cầu Nam Thăng Long đi chơi, hát ca rồi đi chơi các nhà hàng. Thế về đấy một con xe nó về lao thẳng vào xe con, nó kéo con 10 mét. Thì lúc đấy thì con là thật sự con là người có đạo, nhưng mà bây giờ con mới hiểu là con lại không sống đạo. Con hay ăn chơi từ xưa đến giờ, năm nay con muốn
ăn chơi cứ nói to lên, con
hay ăn chơi
thú tội là sợ gì.
Vâng, thế là vâng vâng.
Con ăn chơi bao nhiêu năm?
Nói chung là con ăn chơi từ năm con 10 tuổi thì con đã vào đến 6 tỉnh miền Tây, con đến bỏ nhà đi bụi đến ngày hôm nay con vẫn còn thích đi chơi. Vâng.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 41 tuổi thì khoảng 31 năm con ăn chơi.
Dạ, là 31 năm ăn chơi chứ. Phải không? Hôm nay 41 tuổi gì mà 10 năm đã bỏ nhà đi rồi mà bụi đời từ năm 10 tuổi phải không?
À, thế là hôm đấy là con biết đến lòng thương xót. Đây là câu chuyện của con. Con về đến em con nằm cây xanh Mỹ Đình, nằm phòng cây xanh Mỹ Đình. Thế là khi người ta đưa con vào bệnh viện 198 của Bộ Công an chữa con thì hồi phục sức khỏe cho con khoảng chừng 15 phút thì con tỉnh dậy. Thì cái người đâm vào con ấy thì lại tai nạn đau. Thế là anh em giang hồ nó đánh qua. Thế là con dạy con bảo thôi đừng đánh nữa, bởi vì cứ lấy quyền thế em người vậy cũng được, tao là người đi đạo. Thế là nó cũng tha. Thế là bên công an đến hỏi con là muốn gì không, bởi vì con cũng có tí quyền thế. Thì con bảo thôi tôi cũng chẳng muốn bắt đền người ta cái gì, mà nói thật báo cáo được các đồng chí là tao cũng chẳng sao. Thế nó bảo mày cứ nằm mà ăn vạ đi. Bảo không, thì cứ không nằm vậy được, tớ đi về với em gái tớ ở bên Mỹ đi. Thế con về với em gái con thì khoảng chừng 4 giờ đêm con về, tự rưng lành thấy nó mở cái bài 500 bài giảng lòng thương xót của cha. Thật sự con thú thật với cha với cả cộng đoàn, con không ưa các cha, con không thích nghe ai giảng từ dưới này. Thật con cũng...
Mày cứ nói to lên, con không ưa các cha. Con không ưa các cha.
Phải nói tổng thể con không ưa các cha từ xưa đến nay bởi vậy. Thế là vô tình thì con tức với em còn lắm, con vừa bị đau đầu chứ về nghỉ ngơi, con trực thuộc trong lòng. Thế con mà không biết nè, cái con này tự rưng lành biết anh đau vậy mà lại còn lấy cái đài đưa về mày thắp đi cho tao nhờ. Thì nó bảo anh Chi ơi, mẹ là bà cô của con ở dưới Giao Hương Giao Thủy ấy, gửi lên cái đài lòng thương xót này, cái ông cha Long này ông giảng hay lắm, anh có lắng nghe mà tao chả thích nghe cái năng nào. Lại cũng duyên chương biểu diệp, tao thì chỉ quý mỗi Đức Mẹ thôi, chứ còn tao Chúa tao cũng sung sợ, nhưng mà cả một cuộc đời con từ bé nhưng mà đi đến đâu, nhưng mà Đức Mẹ thương con quá nhiều nhãn tiền nhưng không tiện kể ra đây bởi vì không có thời gian. Nhưng mà con kể với con như vậy. Thế là con với bảo nó vậy, nó bảo nó chẳng những nó không tắt, nó còn vừa to. Thế con cứ thiêu thiêu ngủ đến 4 giờ sáng, con đau đầu quá thì con nghe một cái bài giảng ở cái năm trong lòng thương xót, đó là bài đến 113, con nhớ kỹ như vậy. Đó là có cái
ông ở đội 113 hả?
Cái bài giảng 113 bấm.
À đội là bài giảng 113.
Vâng vâng. Cái số của bài giảng là 113 thì có một cái câu hát con không thích cha giảng ở trong đó. Nhưng tự dưng này có một câu hát mà khúc nhạc vàng hay quá, con lại mê nhạc vàng. Khoảng 5 giờ sáng, câu hát ngày nào trong nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì, ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin, cần một ly nước thôi.
Hát đi, hát đi.
Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì, ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin, cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra, để rồi trên lối đi tôi bắt gặp đám em mù loà lần mò trên lối đi, không có người cầm tay đưa nối, này người xin chớ quên phận người sống trong ta, tình ai mãi bao na, mở rộng vòng tay nhân ái với bao phận nghèo.
Vâng, vâng. Anh hát làm tôi xấu hổ. Vì nếu mà tôi hát được như anh thì chắc là nhiều người nghe họ thích hơn. Rất tiếc là tôi hát rất dở, rất ngang nhưng mà rất chắc. Rồi sau đó anh nghe đó rồi anh cảm được Chúa biết đổi sao, tác động sao, chia sẻ cho mọi người.
Con nghe thấy câu hát đó thì sáng hôm sau con bảo em con là vậy thì mày có cái điện thoại của ông cha nào không? Nó bảo có, nó cho số điện thoại 93 này. Thế con điện mãi chả chả bắt máy. Con bảo lại rồi trường biểu diễn thứ hai rồi, con nghĩ vậy. Thế là nó về bảo anh điện cho cha, bảo nó bảo cha một ngày nghe mấy chục nghìn cú điện thoại, ai nghe, anh nhắn tin thì cha trả lời. Thế là con nhắn tin, con bảo cha ơi, cha có phải cha Long không? Cha ơi, là con vừa bị tai nạn mà con thấy là bây giờ con mới nhận ra là Chúa cứu con như vậy, thì con đội ơn Chúa và sẽ có một ngày con vào với cha. Cha lại nhắn một lại cái tin là cha luôn cầu nguyện 3:15 tại giáo điểm tin mừng và cha sẽ cầu nguyện cho con và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con an tâm. Đấy cái cha, con xin lỗi cha cái bài. Cha hầu như ai thì nhắn tin nhắn cũng sẽ có cái câu nói đó. Thế là con với bảo em con bảo cha bảo vậy rồi, thôi ta về. Thế là em con bảo bởi vì con có ông bố muốn nuôi, bố nuôi của con là thiếu tướng Phạm Chu Trinh, đưa con sang tổng cục Bộ Công an làm mà. Thế là ông bố nuôi con lại đi nương ở Đại Mỗ, khu nghỉ ngơi của tướng lĩnh ấy, thì đi con với được cái chân con vào đấy con làm. Thế là con ra con bảo ông bố con này, con bảo bố Trinh ơi, con đi về quê đây, bây giờ con không theo các bố mà con không ra Bộ Công an con làm nữa đâu. Ông bảo mày thật, chữ nghĩa mày ít, giá mày hết trình độ hài học thì mày ngồi chỗ nào cũng kê được. Thế đấy là nói thầm chính trị với nhau vậy. Thế con bảo con chẳng muốn kê gì, con chẳng muốn làm, con chẳng muốn đi nhẹ nói khé tướng làm quan nữa, bây giờ con chỉ muốn đi về rồi đi vào với ông cha Long. Thế thì ông bố của con bảo chứ ông cha Long là ai? Bảo con chưa biết, con mới nghe nhưng mà mê lắm. Thế ngày hôm sau con nghe một bài giảng, thế là con mê quá là con bỏ về nhà. Thế là con về nhà thì lúc đấy con chưa đi làm nhà xe. Thế là con về đến nhà thì con đi nói phép với cái bà con ở cái giáo sứ thiện giáo là có ai đi vào ông cha Long không, tôi cho đi. Thì thường con là hay bao xe cho đi tất cả các khu du lịch nó kia, bởi các cụ ở ngoài miền Bắc rất là thích con. Thế là mọi người bảo có. Thế là tự dưng này giơ tay đến 100 người ấy. Thì chuyến xe của con là 50 người. Đấy đầu tiên con biết. Thì con tổ chức cho các cụ vào đây. Thì hôm đấy thì con vào đây thì con gặp cái quán cơm 447, gặp Trịnh với Sơn trong nhà cha đấy. Thế là con tổ chức đi thì đầu tiên người ta giơ tay mà đăng ký là 41 triệu rồi, mà tiền con bỏ ra đăng ký mỗi người 1 triệu 1 đi. Thế là cuối cùng người ta bảo thấy có tiền cái người ta bỏ rơi con luôn, còn được có mỗi 5 người, mỗi 5 người. Thế con bảo chết cha rồi em ơi, con có
ông cha vẫn sống
và con bảo, con bảo con thôi. Thế con bảo thế này thì chỉ chết rồi em ơi, thì con lại đọc kinh lại mẹ ăn kíp rồi thương con, chứ bây giờ 30-40 triệu con lấy đâu ra. Thì vợ con bảo vậy giơ tay anh hay tin những mẹ giơ tay đọc kinh lại mẹ ăn kíp giúp đi. Con đọc xong thì con vẫn cứ quyết định. Thế là 25 người lên xe chạy ra đến đầu ngõ, xe của con là 52 chỗ giường nằm. Thế là chạy ra đầu ngõ, thế là bà con cổ bác tấn lên đồng quá lễ Chúa phút chót. Thế là tấn lên đến 70 người, con phải gạt vào, con chạy chuyến đó là 60 người công an vào đến công an Đồng Nai nó phải con
rồi. Rồi cảm ơn.
Vâng. Và con đi được 17 chuyến từ Quảng Ninh, Móng Cái, bây giờ con đang mở rộng tin mừng. Thế là ngay hôm nay con vào 2 giờ đêm thì một ông anh của con ở địa phận Thái Bình. Thế con về anh đang là bị cái chân thế bảo co thắt tĩnh mạch mà chuẩn bị là người ta sẽ cưa chân của anh con đi. Thế thì hôm kia con về, con về chơi anh con. Thế anh con bảo chứ chị còn bảo chứ anh mày cưa chân rồi chị ạ, sang thần y Đỗ Hoàng Diệu là anh trai của con nên được của Nguyễn Tài Thu đấy cũng chẳng khỏi. Thế con chú chỉ vào anh con rót rượu cho con chỉ anh con bảo đây 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 vậy thần y đây. Thì anh con bảo mày có mà thần, con bảo thần thật. Thế thì anh đây, anh con đang ngồi đây này. Thế là anh con bảo vậy thì thần gì? Bảo thần cha nào, đi vào giáo điểm tin mừng đi. Thế là anh con bảo ừ đi. Thế là hai anh chị con đi lại tổ chức xe, bây giờ xe con
hỏi. Bây giờ sao
vâng. Thế thì lại tổ chức xe lại vào
được rồi.
Và ngay bây giờ đấy cái lúc cái nãy mà con sang làm bên kia thì anh con bảo là dẫn sang thông công thì anh con lại vào đây được, cha đặt tay sớm mà. Thì anh con cạnh khẳng là không đi được, con với rê anh con vào đây, cả nhà rê vào đây. Thì con đang làm cái máy đấy thì thấy anh con chạy ra bảo chị ơi Chúa làm nhãn tiền, bây giờ anh đi khỏe rồi mà cái chân thối lắm. Đây anh có đang đứng đây là nóng hốt nhất ạ. Anh Tuy. Vâng. Và bây giờ anh đi lại được rồi và chân còn nóng hốt khiếp lắm, nhìn chân kia. Vâng, cha mời anh Tuy và em mời anh Tuy lên làm nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa mà nóng hổi nhất tức thì vừa rồi. Vâng. Dạ. Vâng. Đây. Còn báo cáo với bà con là sự kiện nhiều người đi vào đây, con đưa được khoảng trên dưới gần 1.000 người vào đây rồi, nhưng nhiều người lắm nhưng không thể nói hết được. Đây là nhân chứng sống sót nhất, và con đây là chỉ xước một tí ngón tay mà động tay như vậy, Chúa gìn giữ. Hai thằng chết một mình con sống, mỗi tim đầy đầy ngón tay của con mà Chúa gìn giữ con. Đây nè,
rồi ông chị, ông tên là gì?
Con thưa cha là con là Trần Văn Tụy, là Vinh Xuân Tê Trần Văn Tụy.
Rồi bị bệnh sao?
Dạ thưa cha, con bị viêm tắc tĩnh mạch. Đấy, viêm tắc tĩnh mạch là đến nay là 3 năm dài, con đi cả Hà Nội rồi tất cả các cái thầy thuốc, ông cậu là anh trai của ông này là cũng đã có bằng gọi là bằng vàng gì đấy của.
Dạ, anh của con là Lương Y Đỗ Hoàng Diệu, là đệ tử bàn tay vàng của Nguyễn Tài Thu, người của Việt Nam mình. Đó là sao?
Cũng là chữa con 2 năm nay rồi. Thế nhưng mà cũng gọi là chỉ đỡ vậy thôi, hết thuốc rồi tiếp tục lại đau. Và thế,
rồi hôm nay ông vô đây thì sao?
Dạ thưa cha là con cũng được em con những người loan báo tin mừng. Thì con khi nó em con sang thì nhà con có kêu là tình hình là chân của anh là rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà trước khi thì con đi thì là con nói thật với cha là sáng ngày con xuống xe là con đi thì nó cũng cái chân của con đây thì nó như là một cái người đeo viên gạch vào cái bụng chân này. Thế thì con vào đây là trước khi là mở cổng đây là con vào, thì con vào con đến với Chúa thì là con có ôm lấy chân Chúa, rồi con vuốt chân Chúa, con vuốt xuống chân con thì con cảm thấy nó đỡ được khoảng coi như thế là 40%. Thế nên khi con lại vào đây để coi như là con mua cái đĩa thì con thấy vào đây là thấy cha đắc là coi như thế là ôm đầu để làm phép lành thì là con hy sinh lên luôn. Thì con cũng nên con trình cha là thì con cái chân thì con nó bị đau. Thì con thấy này là cha xì xì mấy cái mày này, cha thấy nước phép là cha rải phải chân con. Thế là con đi từ lúc cha thải chân con hay con ra thì con khấn đức mẹ xong cái con ra người kia thì con cứ tưởng là như là ai đẽo mẹ miếng chân của mình rồi.
Đẽo cho mày đẽo.
Đẽo. Thế là đẽo miếng chân này. Thế con cảm thấy đi nó nhẹ quá. Thế là nó lại đi nhẹ mà nó chẳng thấy đau đớn gì nữa. Thế con ra con bảo thằng em con là cậu ơi, như vậy là anh là mới có từ 8 giờ đến giờ mà đến bây giờ là anh đã được như vậy này, Chúa chữa anh có khi về đến 90% rồi.
Rồi giờ ông đi lại được chưa?
Dạ con bây giờ.
Dạ.
Thế này cha bây giờ có thể đá bóng đá được.
rồi tặng cho ông một cái máy 365 bài giảng nha. Anh một cái máy 365 bài giảng, và đây là 2 đĩa hình DVD chứng nhân lòng thương xót. Anh lên xe anh nhớ mở cho bà con nha. Xe nào cũng có máy, anh lên xe anh nhớ mở cho bà con đi lại nha, để họ nằm họ ngồi họ nghe nha. Nhớ những anh chị em mà trưởng đoàn trưởng mà nhóm á, nhớ là mình có cái đĩa. Ai chưa có thì chút nữa lễ xong vào trong này tôi tặng cho các người trưởng nhóm, trưởng đoàn hành hương những cái đĩa và tờ giấy hướng dẫn quy định để anh chị em về và cho vào máy mở lên cho bà con họ nghe. Và đây là 2 cây quạt Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mời ông mỗi người một cái về quạt cho bà ấy nhé.
Vâng ạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh.
Dạ vâng, con đồng.
Rồi, ông tự ông chống lại, ông lên, ông nhất định ông phải lên cho bằng được. Rồi, ông quay ra, phải làm chứng bằng được với Chúa, phải không? Rồi, ông nói đi.
Thưa cha, con là Đỗ Ngọc Anh, con 64 tuổi, con ở Ngọc Hồi, Con Tum. Con bị tai biến hồi tháng 9 âm lịch 2016. Con được gia đình cho đi bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai họ trả con về trong tình trạng là ngồi cũng ngã mà đứng không đứng được. Thế vợ con lại gặp cô em con là cô Thân này. Thì cô Thân mới cho số điện thoại của cha cho vợ con, mới nhắn tin cho cha là cha ơi, chồng con bị tai biến nặng lắm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Thế cha trả lời lại là cha nhận được, cha trả lời lại là con yên tâm, chiều 3 giờ cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chồng con. Con mừng quá, từ đấy giờ là con cũng chống gậy con đi được, và đôi lúc bỏ chân không là con cũng đi được cha. Bởi vì con nghĩ không có việc gì là Chúa không thể làm được, cho nên là con phải tạo mọi điều kiện con đi con làm chứng cho cha.
Thưa anh chị em, đó, như vậy mà sao Chúa không làm phép lạ được? Tại vì những người đồng hương của Chúa họ không tin, cho nên Chúa không làm được phép lạ. Còn những con người mà cứ hồn nhiên đơn sơ chất phát này, họ tin. Và chính lòng tin đó kéo ơn trời xuống, chính lòng tin của con cứu chữa con hãy đi về bình an và được chữa lành.
Và con tin tưởng tuyệt đối, thưa cha.
Con tên là gì?
Cô em con là cô Thân, vẫn cho số điện thoại của cha cho con.
Rồi con tên là gì? Nói lại cho mọi người.
Đỗ Ngọc Anh, con 64 tuổi, con ở Ngọc Hồi, con tu mà.
Dắt ông xuống con. Đây, đợi. Đợi xuống. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người ở mãi tận Kon Tum nhé. Tận Kon Tum mà lặn lội cả bao nhiêu cây số đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là xin được làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ở cho người một cái rượu đó. Đó. Thưa anh chị em, bây giờ còn anh Phạm, con Phạm lên chưa? Chưa lên Phạm, rồi mời con.
Thưa cha và cộng đoàn, cách đây 2 tháng con nay con vào cũng cảm tạ Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn. 2 tháng con đưa mẹ con vào cái hôm mà đấy cha biết mẹ con không chịu vào, xong đấy con hôm đưa lên chị con, hôm sau con đưa cha cầu nguyện là mẹ con giờ rất khỏe mạnh.
Anh.
Bà 94 tuổi đấy, cha còn nhớ đấy.
Ai
dạ, bà ngoại của con. Đẻ ra vợ con đây.
Đó. Bà ngoại là bà đẻ ra vợ, còn bà nội là đẻ ra con.
Bà 94 mà hôm đi rất vất vả đấy cha, cả trên xe vất vả, bà quậy đưa vào đây, bà quậy cũng đêm con đưa vào đây, bà rất quậy đấy. Là cha cầu xin mà bà cũng cho con vào, là tạ ơn Chúa, tạ ơn cha cùng cộng đoàn đấy cho bà bắt con đi đợt này đấy. Và con cũng cảm ơn là cha cũng cầu nguyện con là bị bệnh viêm.
Bà của con 94 tuổi, hồi đó là bà bị bệnh gì con nói lại, nói rõ cho mọi người nghe.
Con là yếu mà không đi được đấy, mà bà cối bà quậy kinh lắm đấy. Bà quậy đấy, bà gọi là bà quậy, bà quậy, bà phá cối đấy.
À quậy, bà già 94 tuổi còn quậy. quậy quậy kinh lắm. Bà đến đây bà vẫn còn quậy. Còn bây giờ thì sau khi đến đây cầu nguyện rồi thì bà đã hết quậy. Bà đã bình an mạnh khỏe, và bà nói là con hôm nay con có nhiệm vụ là con là cháu ngoại hả? Hay con rể?
Con rể
về làm chứng cho mẹ vợ 94 tuổi rồi.
Con thưa cha là con 5 tháng rồi nay là con đi hết bệnh viện nọ, bệnh viện kia đấy, con vẫn nhắn tin cho cha là cha vẫn trả lời, cha bảo cha cầu nguyện từ lúc 3 giờ và nễ 5 rưỡi là con cứ tháng con đi Bạch Mai một lần rồi đi các cái bệnh viện Hà Nội cũng không khỏi được. Con bị viêm bằng quang thần kinh và mãn tính đấy, thì cũng con được đưa mẹ con vào thì hôm mùng 9 tháng 6 vừa rồi, là đến khi là con vào là cha cầu nguyện cho là đến 29 là con đi luôn. Con này vào con tạ ơn Chúa, nhưng hôm bị đông quá con không nên được đấy. Hôm qua con ở ngồi cái ghế này cũng không nên được, đến hôm nay là con cũng nên là thứ nhất là cảm tạ ơn Chúa, rồi cảm tạ cha, rồi cộng đoàn đã cầu nguyện cho hai mẹ con khỏe mạnh. Mà con thưa cha, con phải nói kỹ một tí nữa, 5-6 tháng trời nay con là đục phải uống thuốc ngủ để ngủ, nhưng mà từ hôm mùng 9 tháng 6 vừa rồi con vào đưa mẹ con vào đấy, là con về là con không phải uống một viên thuốc nào mà ngủ như chết vậy, ăn khỏe. Mọi khi sáng là đi ăn sáng một bát cháo, bây giờ phải ăn hai bát cháo ta. Đấy, vì trước đây không cho ăn mà không cho ngủ.
Bệnh là bệnh gì?
Con bị viêm bàng quang thần kinh và mãn tính.
Nó bị như thế nào? Triệu chứng?
Bây giờ là cái chụp màn hình nội soi là
nó triệu chứng là như đau như thế nào?
Nó đau buốt năm chả, mà đêm thưa cha là đi giải 5-6 lần, nhưng mà đấy, như hôm qua con ở nhà trọ đấy, anh em biết duy nhất ngủ cho đến 4 rưỡi còn phải đi, chỉ có một lần thôi, nhưng mà trước đây nó không, thưa cha, nó không cho con ngủ, còn cứ uống thuốc được ba, ngủ được 3 tiếng là coi như vậy là nó tỉnh, thật không cho ngủ nữa. Mà thật sự con từ hôm con đưa mẹ con vào là con cũng rất cảm ơn Chúa, rồi cảm ơn cha, rồi công cầu đoàn, cộng đoàn là con được ơn luôn, con đi luôn. Có mấy ngày con đi, ông bảo mấy người bảo là chứ ôi sao ông Trung mới vào mà lại đi luôn vậy, nhưng mà con thật chứ con thấy Hồng Ân Chúa là thương con và cứu con đấy, là con cảm ơn là con vào, nhưng mà con không nên được đấy, con lại trở về. Xong hôm kia con vào đây, từ chào nay con đưa đi 10 người.
Chuẩn bị cái máy. Đây cho tặng cho con một cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là những cái quạt. Đức Mẹ hiện ra tại Fatima gửi cho bà già 94 mà vẫn còn quậy, bìa hết quậy nha. Rồi để cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi DVD rồi chưa? Rồi. Rồi đây là cái trang chuỗi gửi cho bà luôn giùm cha nhé. Bảo là cho cha gửi lời thăm bà. Rồi đây là cái móc khóa để cho con, để con dắt các hành hương đi, và nhớ lên xe nhớ mở cho người ta coi nha. Chứng nhân lòng thương xót Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Rồi mời con. Con được ơn gì?
Con được ơn là con bị bệnh ung thư đại tràng, mà bệnh viện bảo con mổ mà con không mổ, mà con về con tháng 12 con vào con cầu xin lòng thương xót Chúa, thì là ai cũng bảo con này chứ thôi thì cứ đi mổ đi, mà con đi mổ thì Chúa ban cho con bị ung thư đại tràng, nhưng mà bây giờ con cắt cái đại tràng để con nối với cái trực tràng, là bây giờ con bị nối ruột. Nhưng mà con mổ con không có bác sĩ xét nghiệm cho con, là con không có tế bào ung thư, mà con không phải trị xạ, mà con cũng không phải chuyển hóa chất. Thế là bây giờ hôm nay con được ơn này, con bảo con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. Hallelujah. Đây tặng cho con 365 bài giảng và một cái đĩa DVD chứng nhân nha. Rồi đây là cái quạt. À, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, rồi Chúa chúc lành cho con nha. Rồi con.
Con lạy ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con là bị bệnh bụng độc. Con bị bệnh bụng độc mà 3 năm nay rồi, đi bệnh viện mua họ cũng mổ.
Bịu độc ở đâu?
Dạ, bụng độc nó cổ á. Dạ mà đi chữa đâu họ cũng nói không mổ được, mà cũng không bớt được. Nhưng mà con cầu ơn mẹ và lòng Chúa thương xót. Bây giờ trừ con đi tại khám thì họ nói con là hết định bữu rồi.
Hallelujah. Hết bưu độc vì có lòng Chúa thương xót chữa lành cho con. Xin Chúa chúc lành cho con. Xin mẹ Maria ở với con nha. Rồi đây. Rồi mời con.
Con là chào cha.
Con được ơn gì kể ngay vừa vắn tắt như vừa rồi đó.
Cha, năm 2015 con bị tai nạn đã xe tải mà đi bệnh viện bảo là 90% là chết, còn 10% sống, nhưng mà con đi bên hội Lê Dô, con đi đọc kinh, có người giới thiệu cho cha cho con là xin số điện thoại, con điện cho cha không được, con nhắn tin để cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con đi bệnh viện Chợ Rẫy nằm một tháng không biết gì, đến khi trở về bệnh viện nhà tỉnh Gia Lai nằm thì nằm 4 tháng không biết gì, bất tỉnh, không ăn bằng cái ống này cha. Con bị là u não, bị phù não, bị gãy đây, gãy chân phải đây, con nằm tê liệt nửa người không biết gì, mà con hàng ngày con 3 giờ lòng thương xót, con lành chuối lòng thương xót được Chúa chữa lành cho con hôm nay con đã hơn 2 năm con khỏe mạnh, đi lại bình thường, biết hỏi sự rồi cha, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha.
Con ở con tên gì?
Thưa cha, con của con là Phêrô Đinh Chỉ Khánh.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 22 tuổi.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con về con gửi cho Khánh cái máy 365 bài giảng này nha. Đây, nói nó cầm lấy nghe và nhớ ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây là đĩa hình DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, vì hôm nay là Chúa nói là người ta, Chúa không làm được phép lạ vì người ta không tin. Còn ở đây chúng ta tin cho nên Chúa thực hiện nhiều điều lạ lùng. Anh chị em kiên nhẫn nghe thêm một chứng nhân nữa. Tại vì bà này bà cũng giơ tay quá nhiều lần bà không được lên. Rồi con làm chứng cho Chúa.
Lời cha là con bị đau đầu mà nó cắn rứt được vai con như kiến á. Con hồi lòng thương xót Chúa, thế là con xin con nằm hết 3 ngày tháng 3-4 tháng cách về rồi đây, thế là thế em con mới ở trong Nam ra, thế là con mới gì mới bảo là hôm nào mà chị có vào thì em chuyển đến Cha Long thì để trên cho khấn, thì con mới bảo là con say sang lắm con không đi được, thế là đến hôm nay con mới vào được. Thì con 4 năm nay là con cứ đau rứt ở trong người, mà con vừa bị gan nhiễm mỡ mà vừa bị sỏi mật, mà đến bệnh viện thì viện nó trả về, nó bảo là bà chỉ về uống thuốc thôi, bệnh đau đầu bà không chữa được. Thế là con nằm lê liệt, mà đêm thì cứ 11 giờ nó bắt con ăn, không ăn con không chịu được. Thế là con mới nhờ chị gọi em con nó khấn cho con. Thế là con được lòng Chúa bao thương cho con, là bây giờ đau đầu con cũng được 80% rồi. Còn con đi xin lòng thương xót Chúa, con nằm liệt 3 ngày, là ngày xin lần thứ 2 là 2 ngày sau là con ngồi dậy được. Mấy con cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, thì cảm tạ Chúa với cảm tạ cha với cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con bị sỏi mật.
Đây.
Cha con còn đi với người ngoại đạo nữa.
Hả?
Con còn dẫn người ngoại đạo con đi nữa.
Dạ.
Con còn đưa một người ngoại đạo đi nữa, cha đang ngồi dưới kia. Thì cha chị đau đớn lắm, thì cha ấy cứ kêu phàn mãi, nếu mà cô đi thì cho tôi đi với, thì con cho cô ấy đi, cô đang ngồi dưới kia cha.
Rồi, đây cha gửi cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là đĩa hình DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bình an. Thưa anh chị em, rất tiếc là con những cánh tay muốn đưa lên, nhưng mà vì không còn thời giờ nữa, cho nên là chúng tôi phải khép lại để cho anh chị em vẫn còn tiếp tục chứng kiến nhiều điều lạ lùng khác nữa. Rất nhiều điều lạ lùng mà Chúa thực hiện. Duy nhất một điều Chúa mời gọi chúng ta chỉ là tín thác, lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Ngày xưa người Do Thái, dân tộc của Chúa, nhất là bà con anh em thân thuộc, nhất là những người đồng hương, họ không tin Chúa, cho nên Chúa không thực hiện được những điều lạ lùng. Không phải Chúa không thực hiện được, nhưng mà vì họ không tin thì không thể làm gì được. Họ không muốn ăn thì chúng ta không thể nhét vào miệng họ. Họ khát thì họ phải mở miệng ra nước, họ cầm lấy họ uống. Ơn phúc của Chúa ban xuống cho chúng ta mà không mở lòng ra thì ơn nó cũng trơn trượt đi như nước từ trên cao đổ xuống tảng đá. Còn mình là những vũng sâu tội lỗi, những vũng sâu đớn hèn, những vũng sâu thăm thẳm của những con người khốn cùng, khốn cực, khốn nạn nhất trên đời này, thì ơn của Chúa đổ sàn xuống trên ta. Tin thì sẽ được, tin thì sẽ tìm thì sẽ gõ thì sẽ mở. Lòng thương xót của Chúa ban tràn đầy xuống trên tất cả chúng ta. Amen.